thì đây sứ mệnh của linh mục. Ngay đầu tiên, bản chất của linh mục là một sự thánh thiện, và trước khi làm linh mục thì đã phải qua một chương trình huấn luyện ít nhất là 8 năm. Thì ít nhất là sau lớp tiểu học và học ở tiểu dục viện, sau đó học triết học và thần học, rồi mới được kêu gọi làm linh mục. Nhưng trước khi làm linh mục thì lại phải đi giảng đạo 1-2 năm, tùy cái người sửa soạn làm linh mục đó có đủ bản chất hay không. Và theo như bên Mỹ thì cái chương trình huấn luyện để trong 4 năm thần học thì chúng ta thấy rất là nặng cho một chủng sinh, đại chủng sinh sửa soạn lên làm chức linh mục. Thì người ta kêu gọi phải có đầy đủ nhân đức, đầy đủ về cái sự thăng bằng của con người, nghĩa là cái tâm lý, tâm linh hay là cái đời sống phải rất rất tốt lành. Thì cho đến thì không hiểu là tất cả anh chị em chúng ta có, người Việt Nam chúng ta thì không có thích, không có thích là cho một linh mục để có gia đình, bởi vì có rất nhiều cái phiền toái ở trong một gia đình. Thì con thì cha nghĩ rằng tất cả anh chị em chúng ta có một cách nào để cầu nguyện, hay một cách nào đó, hay là chị em có thể chia sẻ chúng ta, hay là cầu nguyện với nhau một cách nào để chia sẻ cho chức vụ của linh mục được bớt đi. Bởi vì sau những cái phong trào chống linh mục thì người ta có rất nhiều người rất khinh các linh mục. Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng linh mục là một con người một được Thiên Chúa kén chọn và học hỏi cũng như đã trau dồi, và nhất là con muốn làm linh mục thì mới được trở thành một linh mục. Và có biết bao nhiêu công lao cho một linh mục, thì cho không những cho gia đình mà cho cả một địa phận hay là cho cả một đồng tu, để rồi mới có một linh mục. Thì chúng ta thấy cái vai trò linh mục biết là thế nào. Thì vì vai trò linh mục rất cần thiết ở trong một cộng đoàn, trong một giáo xứ. Một linh mục thay quyền cho tất cả những năng quyền đó là thay cho vị giám mục. Bởi vì thời xa xưa linh mục không có chính thức ở trong một địa phận, mà chỉ có giám mục, và giám mục truyền chức cho những linh mục và thừa tác viên, tức là thầy sáu, rất là giới hạn chứ không có nhiều như ngày nay. Và từ đó đi thì giáo hội không còn có đủ sức, giáo hội càng phát triển thì các giám mục cần nhiều linh mục thay mặt cho ngài để cai quản những đàn chiên nhỏ nhỏ cho mỗi góc mỗi vùng. Rồi tất cả những gì ý của các giám mục muốn cai quản với giáo hội địa phương đó thì phải thi hành theo ý của giám mục. Vậy chắc cái chuyện đấy là rằng chúng ta có nghĩ rằng người không phải Việt Nam, nhưng mà tất cả có nên cho các, nếu vì những tệ đoan đó, có nên cho các linh mục được lập gia đình hay không để cân bằng con người. Hay một cái câu thứ hai là chúng ta thấy bây giờ các nữ tu học rất là giỏi, có nhiều nữ tu đã dạy cho các chủng sinh, đại chủng sinh, hay là có cố vấn cho các địa phận. Hoa rằng có nên cho các nữ tu, chứ chưa cha không nói cho các bạn, cho các nữ tu được làm linh mục hay không, giống như các vị đạo khác hay không. Đấy, đấy là cái câu hỏi mà cha đặt ra. Nhưng mà cha thấy cái sứ mệnh của linh mục thì theo truyền thống của giáo hội vẫn là các người nam, và người nam đó phải có ơn kêu gọi và thi hành chức vụ của mình cho thật đúng đắn. Còn những linh mục mà không có thể thi hành cái thừa tác viên của mình được, cái chức của mình được, thì khi có được phép đi đâu hoàn hay là có biện pháp nào thì vẫn là cái thừa cái chức linh mục đó luôn luôn là linh mục đời đời của Chúa Kitô, vẫn là trong con người đó, chứ không phải là không có thi hành tác vụ linh mục, nghĩa là cái mục vụ của linh mục thì không phải là linh mục. Nên có những linh mục được chịu chức nhưng mà luôn luôn là đi dạy học, hay có những linh mục luôn luôn cai quản các giáo xứ, có những linh mục luôn luôn làm tư lý cho các hội đồng hay là hội đoàn hay là tư lý thì là thương. Nhưng mà tất cả cái đó, tất cả chị em chúng ta có thể nêu ý kiến, chúng ta góp ý cái nào, hay là chúng ta có thể một chia sẻ cái nào, để rồi anh chị em chúng ta góp ý với nhau. Cảm ơn các anh chị em chúng ta, nơi đang muốn để anh chị em chúng ta nhiều giờ để chúng ta cùng bàn luận với nhau, hãy đưa ra ý kiến với nhau, để rồi anh chị em chúng ta với ý chung là anh chị em chúng ta không có dám vượt quyền của giáo hội, nhưng chúng ta góp ý với nhau để chúng ta mở rộng cái tầm trí khôn, mở rộng cái sự lời cầu nguyện và thông cảm với các linh mục trong thế giới ngày hôm nay.
Con cảm ơn cha đã cho ra nêu ra ý kiến, cho mở rộng tầm mắt của chúng con ra và cho chúng con chút thời giờ để tham khảo những cái tinh thần đời sống của Kitô hữu. Và sau đây em đã thấy, con đã thấy một cái bàn tay xinh đẹp của một người đẹp từ miền Bắc nước Mỹ này. Với chắc có lẽ, và em xin nhắc lại cái khuynh hướng mà của hội thoại sống đạo, là chúng ta hội thoại, trong cái chữ hội thoại đó là chúng ta lên nói và để cùng với nhau nói lên cái tinh thần sống đạo của mỗi cá nhân, và chia sẻ mỗi chúng ta ở trong đây cũng có thể lên chia sẻ ý nghĩa của mình, và cũng có thể đặt những cái câu hỏi nếu mà muốn cha giải đáp một cái vấn đề gì trong một cái đời sống Kitô hữu của bạn, có những cái thắc mắc gì đó thì anh chị cứ lên đưa tay lên đặt câu hỏi thì cha sẽ trả lời dùng cho quý anh chị. Vậy xin mời chị Tuyết Nhi lên cầm mic đặt câu hỏi hay là chia sẻ. Vậy xin mời chị nhé.
Tuyết Nhi xin chào mến chào cha, và tôi cũng cảm ơn anh chị Tâm, và cũng mến chào tất cả các chị và các bạn. Nói đúng ra thì Tuyết Nhi cũng chỉ là một công chuyện thôi. Thế mà nhưng mà nói về vấn đề, vấn đề thứ nhất, cha nói rằng có thể một vị linh mục có thể lập được gia đình hay không, thưa cha? Đúng ra thì cho Tuyết Nhi nói, có thể là Tuyết Nhi biết được, vì cái luật giáo hội của Tòa Thánh Vatican không bao giờ có một cái luật nào đưa ra để một người vị linh mục để lập gia đình hôm nay. Và hầu như một vị linh mục là Chúa đã kêu gọi thì toàn bộ các vị linh mục hãy hướng dẫn về cộng đồng Công giáo và quân chiên, cho những tập đoàn Công giáo của chúng ta được những cái sự học hỏi và những cái sự nào có thể đưa đến cho các quân chiên hướng dẫn. Nếu ví dụ chẳng hạn như bây giờ cha nói rằng có thể một quân linh mục lập được gia đình, thế thì ai là người đứng chủ trương lên để hướng dẫn cho các quân chiên sau này? Vì một vị linh mục không phải đã lên một chức vị linh mục không phải là dễ, mà khi Chúa đã gọi thì làm việc hội đồng và tông đồ trước tiên. Còn những cái việc mà phản tục thì hầu như Tuyết Nhi chưa nghe, nhưng mà qua cái đời của Tuyết Nhi đã biết được. Thì trước đây cha bốn ở địa phận Quy Nhơn là cha có một cái sự vi phạm với cái luật của giáo hội Công giáo để Tòa Thánh Vatican đưa ra. Vì thế cho nên cha rất chức, và cha chỉ có được làm thầy ra ngoài đời để sống và chỉ được một chức thầy thôi. Đó là theo cái đời của Tuyết Nhi đã biết được, thưa cha. Còn cha nói như vậy là theo Tuyết Nhi nghĩ không có cái vấn đề đó, tại vì cái vấn đề đó là tất cả Thánh Vatican từ nào giờ Đức Giáo Hoàng để luộc cái là Tuyết Nhi thì để nhắc đi nữa cũng chưa bao giờ có ra được cái luật mà một vị linh mục đã đi phải đi lập một cái gia đình. Đấy là Tuyết Nhi đã biết được, và Tuyết Nhi không có ý kiến, không chấp nhận vấn đề này. Và hơn nữa Tuyết Nhi biết được là thầy xấu mới được lập gia đình đó. Cho nên từ cái chỗ đó, cho nên Tuyết Nhi chỉ được nói như vậy. Thực sự Tuyết Nhi hiện tại bây giờ có hai vị linh mục, hai cha xứ đang làm việc tông đồ, và hiện tại ở tại Cali này là Tuyết Nhi cũng vẫn có hai ông cậu hiện tại đang làm chức thầy xấu, và một ông cậu vừa lên chức cha, thưa cha. Cho nên từ cái chỗ đó, theo Tuyết Nhi biết sao thì chỉ có nói vậy thôi. Cho Tuyết Nhi thực sự là theo cha ý kiến ra thì Tuyết Nhi không đồng ý. Tại vì nếu mà cái luật của Thánh Vatican đưa ra thì nếu mà cha nói như vậy thì đâu còn những cái gì mà luật của Hội Thánh nữa. Cho nên từ cái chỗ đó Tuyết Nhi thấy hơn có ngàn một tí, thưa cha.
Ồ, em xin cảm ơn cái cảm nghiệm của chị Tuyết Nhi. Cái nếu mà theo sách vở của Vatican thì đó là một cái cảm nghiệm của chị đã đối về cái vấn đề này. Đây là hai cái đề tài mà của cha đưa lên để mà suy niệm, đó là những cái câu hỏi của xã hội đời có đặt cái câu hỏi này lên, và mỗi chúng ta là một con chiên của giáo hội Công giáo cũng có quyền nhìn lại và có thể đối chất về cái vấn đề này. Thì tại vì cái đây là một trong những cái vấn đề mà trên cái xã hội hiện tại mà con người người ta vẫn thường nói nêu lên, thì định luật của Vatican thì cha sẽ trả lời cho quý anh chị là tại vì em không có biết được. Nhưng mà còn về vấn đề đặt câu hỏi thì sống ở trên đời, Chúa sinh ra cho chúng ta mỗi người có một bộ óc, mà trong cái bộ óc thì con người của chúng ta thường thường có những suy nghĩ và suy niệm của con người. Nên cha muốn hỏi chung quý anh chị về cái định nghĩa mà của người đời người ta có đặt ra, và mỗi cá nhân của chúng ta đây, chúng ta cũng có thể đặt lên những cái câu hỏi hoặc những cái suy niệm về cái định nghĩa của kẻ khác đặt ra. Vậy con xin mời cha lên cầm cái mic để có thể cho con biết thêm về cha có cảm nghĩ gì về của những cái lời của chị Tuyết Nhi không? Con xin mời cha.
Cảm ơn chị Tuyết Nhi cũng như anh chị Thầm. Cha xin cho giờ cứ nói như này là đây là mình đưa ra vấn đề, đưa ra một cái ý mà nhiều người đang chiến đấu có những bên ý này, để có hai cái loại đó, tức là linh mục được gia đình, các đối tu được làm linh mục, để rồi chúng ta đưa ra vấn đề nó không phải là đúng hay sai, hay là nó không phải là bây giờ mình nói nhiều đi thì là giáo hội cho phép cho các cha được vui vẻ, hay là cho các đối tu được đạt được ý nguyện, nó không phải. Nhưng mà cho cái đưa như vậy, chứ còn tin Công giáo của chúng ta thì theo truyền thống thì khi bắt đầu được gọi là bí cẩn, bí cẩn và quan đơn bí cẩn nghĩa là thầy giác viên vĩnh viễn, là thầy sáu vĩnh viễn thì lại khác. Nên thời xưa thì không có thầy sáu vĩnh viễn, cho đến khi một thời gian sau thì bắt đầu xã hội lại có, và chỉ có thịnh hành ở bên tại nước Mỹ nhiều hơn. Còn các nước khác rất là hạn chế trong vấn đề thầy sáu vĩnh viễn bởi có gia đình. Còn khi trước khi làm linh mục thì thời xưa chúng ta có chức 2, chức 1, chức 3, chức 4, chức cắt tóc, chức rung chuông, chức mở cửa nhà thờ, chức đọc sách. Nhưng mà ngày nay thì mấy cái đó nó ngắn gọn hơn, và chỉ còn có để ý đến chức 6. Là bắt đầu chức 6 là làm cái gì? Là chức 6 là phải khấn giữ mình đồng trình, nghĩa là độc thân, chứ không có được độc cái định. Nó là ngay cái chức 6. Nên một thầy 6 mà đã bắt đầu khấn độc thân rồi, mà nếu có cách nào nữa thì phải có phép ở bên tòa thánh như đức chính giáo hoàng mới mở được, mới tha, mới gỡ được. Chính vì đó mà khi qua cái chức 6 thì đã khấn độc thân rồi, gọi là celibacy, nghĩa là khấn độc thân và vâng lời đức chính cha cũng như đức giám mục. Sau đó suy nghĩ có thể một năm hai năm rồi mới được chính thức kêu gọi lên làm chức linh mục. Thì người cha xác định lại rõ cái đó. Và còn vấn đề chúng ta đây là mình đưa cha, chứ còn là cha hay là các tất cả mọi chị em chúng ta, cha chỉ nhắc lại là chúng ta không có nói nhiều để rồi tranh đấu, hay là cho các linh mục được cái quyền đó. Rất nhiều người, cả nước Hồng Y có nhiều nghi cũng muốn tranh đấu phần nào, nhưng mà chúng ta thấy còn một số chị em nói là luật nó là luật thì chắc chắn là đúng rồi, nhưng mà cũng có một phần nào nói ra nói vào để biết hiểu ý của các con chiên của thầy giáo hội như thế nào. Mình nhìn trước tất cả những cái vi phạm của những linh mục đó, linh mục mà yếu đuối đó, thì chúng ta hiểu rằng linh mục cũng có hai là linh mục cũng là con người, và linh mục cũng là một sự thánh thiện, tự cái bản chất, tự cái chất linh mục. Còn con người linh mục vẫn là con người yếu đuối như thường. Chính vì đó mà cha vẫn kêu gọi mình cuối cùng rồi lần nữa là anh chị em hãy thương những các linh mục, cầu nguyện các linh mục, chứ đừng có làm cho những linh mục bị xa phạm. Thì cha xin mở rộng và có, bởi vì có ba bàn tay giơ lên thì anh chị em có thể góp vào một cách nào.
Dạ con xin cảm ơn cha đã trả lời câu hỏi dùm cho chị Tuyết Nhi. Và sau đấy em đã thấy bàn tay đẹp đẹp của anh Trumpet. Vậy em xin mời anh Trumpet lên chia sẻ hoặc có thể đặt câu hỏi với cha. Xin mời anh.
Con xin kính chào cha. Xin chào tất cả các anh chị trong lớp. Cái câu hỏi mà cha đặt ra rất là hấp dẫn, còn vô cùng thích thú. Thì có một cái câu chuyện như vậy. Con hoàn toàn không dám chỉ trích bất cứ một ai, nhưng mà có một cái câu chuyện như vậy. Câu chuyện này câu chuyện thực sự, nhưng mà hôm nay có thể nói là câu chuyện này có thể ảnh hưởng tới một chút xíu về cái vấn đề ngày hôm nay. Thì con xin kể cho cha cũng như tất cả các anh chị nghe. Cái câu chuyện này thì con không có dám judgment, tức là con không dám khẳng định là đúng hay sai, nhưng mà tất cả những sự phán, những sự nhận xét đó thì để cho các anh chị hoặc là cha nhận xét. Nhưng mà câu chuyện này câu chuyện có thật xảy ra với lại con. Con có làm việc chung với một người bạn Mỹ. Câu chuyện này con đã kể cho một số anh chị em nghe rồi, nhưng mà con xin kể lại là con có làm việc chung với một người bạn Mỹ. Thì anh này lớn lên với một người bạn gái của anh ta, bạn gái chứ không phải là girlfriend. Thì hai người ở cùng một cái thao nhỏ ở bên phía East của nước Mỹ. Rồi sau một thời gian trưởng thành và học chung với nhau thì cô này đã đi ra chỗ một thành phố khác, và sau đó cô ta đã trở thành một vị mục sư. Rồi cô ta đã lấy một vị mục sư khác nữa, và hai người đã có ba đứa con với nhau, sống với nhau rất là hòa thuận. Thì tình cờ hai vị mục sư bạn của con đây lại chuyển về bên phía Oregon này. Thì họ gặp nhau rất là mừng, họ quen biết nhau, và hai vị những người đó đã sống ở Oregon này đã được 5-6 năm. Nhưng mà một ngày đó thì anh chàng bạn của con có tới than thở với con. Trước khi anh chàng bạn của con than thở với con thì anh chàng luôn luôn ca tụng đôi vợ chồng mục sư này rất là hạnh phúc, rất là toàn vẹn. Nhưng mà một ngày cách đây cỡ chừng 6 tháng thì anh bạn con có tới tâm sự với con là bây giờ họ đã ly dị, không phải ly dị mà đã ly thân và sửa soạn ly dị. Thì cái câu chuyện đó là như vậy. Thì anh ta rất là đau đớn, rất là khổ sở khi tới mà nói chuyện với con. Con thì con không dám khẳng định gì cả, nhưng mà khi nhìn thấy cái điều này thì con thấy có vẻ áy náy làm sao đó. Một cái gì thấm thía lắm, một cái gì đau xót lắm, một cái gì rất là khó nói. Thì cái câu chuyện này con để cho tất cả các anh chị em trong room suy nghĩ. Và nếu mà hướng về cái câu hỏi, các vị linh mục có được lập gia đình hay không, thì cái đó là cái judgment của các anh chị. Chúng thì xin kể chuyện cái câu chuyện này cho các anh chị nghe thôi. Con xin nhiều mic lại cho cha. Xin cảm ơn anh Thư Thảo.
Em xin cảm ơn anh Trump đã có lời chia sẻ. Có không biết là cha có ý nghĩ gì về cái câu chuyện của anh Trump hay không? Con xin mời cha nếu mà... Con xin mời cha.
Xin các anh chị có thể thêm ý kiến rộng rãi, và cuối cùng còn hai bàn tay giơ lên nữa thì cha sẽ cố gắng tóm ba bốn thứ liền một lúc thế.
Vậy thì con xin cảm ơn cha. Vậy sau đây em xin mời chị Tuyết Nhi lên chia sẻ, hoặc có những cái câu hỏi gì thì xin mời chị cầm mic. Dạ chị Tuyết Nhi ơi. Hello, chị Tuyết Nhi còn đó không ạ? Chị ta Trà Sương ơi, cha ngày mai cha mới được đi ăn, hôm nay cha chỉ có rước Đức Hồng Y về nhà thôi. Nếu mà còn vậy em xin mời chị Tuyết Nhi nhé.
Tuyết Nhi xin gặp mẹ cha và cũng cảm ơn anh, xin cảm ơn. Và Tuyết Nhi xin có một ý kiến thì đúng ra theo cái Tuyết Nhi biết được là trước khi một vị linh mục đã chịu chức linh mục, trước khi ra tuyên thệ thì có thể hứa được ba điều. Và trong cái ba điều ấy thì thứ nhất là phải phục tùng về giáo hội Công giáo và theo luật của hội thánh và hướng dẫn quân chiên làm việc công đồ, không được lập gia đình, không được nghĩ đến những sự phản tục, và luôn luôn sẽ hướng về nước Đức Chúa Trời, không bao giờ nghĩ đến những sự phản tục và những gì ở ngoài đời. Đấy là những cái việc mà Tuyết Nhi đã biết được. Còn về vấn đề bây giờ, nếu mà cha nói rằng có thể một vị linh mục đi lập được gia đình hay không, thì thưa cha, nếu cha nói như vậy thì đó là tùy cha thôi. Tại vì cha cũng là con người, như các mọi người nói cha cũng là con người. Thì nếu cha muốn lập gia đình thì cha cứ việc lập, chứ ở đời con chiên đâu ai dám cấm. Thế nhưng nếu cha đã lập gia đình, xin cha hoàn trả lại chấm thánh cho nhà Chúa, chỉ có thế thôi. Trong hai điều kiện mà Tuyết Nhi đã biết được, vì Tuyết Nhi không phải là không biết về luật, về vấn đề luật của giáo hội Công giáo, hoặc là không biết được về những cái luật của Hội Thánh Vatican, vì Tuyết Nhi đã có ba người cha làm việc giúp cha. Một ông cha tem đã chết vì vấn đề đi khám phòng, cộng cảm giết chết. Hiện tại bây giờ là còn hai cha, một ông cha cửu và một ông cha cử tại Pleiku và tại Quy Nhơn. Đấy là Tuyết Nhi đã biết được tính hiện tại, và nói chung là gia đình của Tuyết Nhi cũng là một gia đình phải nói là con ông cháu cha. Cho nên từ cái chỗ những cái gì mà Tuyết Nhi đã biết được thì Tuyết Nhi chỉ nói như vậy thôi, chứ còn những ý kiến khác mà nếu mà cha đã nói như vậy thì Tuyết Nhi không có ý kiến, tại vì tuổi đời Tuyết Nhi đâu có bao nhiêu đâu, cho nên từ chỗ Tuyết Nhi cũng không dám ý kiến vấn đề như vậy. Mà nếu cha muốn lập gia đình thì thưa cha cứ việc lập. Còn nói về cái vấn đề một nữ tu sĩ có thể làm được vị linh mục hay không, thưa cha, về cái nữ tu sĩ được, đó là người ta gọi, người ta gọi là sister, thì first là coi như là father sister, ok. Không bao giờ nói về cái vấn đề nói là một vị nữ tu sĩ đi lên và làm được một cái vị linh mục thì Tuyết Nhi chưa bao giờ nghe, thưa cha là như vậy. Còn nếu mà các anh chị nào đã hiểu rộng hơn và biết nhiều hơn thì mong các anh chị hãy giơ tay lên và cho cái ý kiến, tại vì Tuyết Nhi biết sao thì chỉ có nói vậy thôi. Chứ còn nói về vấn đề mà chính Tuyết Nhi đã biết được mà một người linh mục đã làm phép phong phối cho một gia đình trong vào một mùa chay, một mùa vọng, thì Tuyết Nhi thấy cũng đã không bao giờ được. Tại vì những cái mùa chay là một cái ngày Chúa đã chết đi sống lại, không thể nào mà làm phép ôn phối trong những ngày ấy. Khi mà Tuyết Nhi đã được phê phán những cái điều đấy thì Tuyết Nhi cũng sẽ hiểu được chút tình vấn đề luật của giáo hội Công giáo. Đấy là cái mình chỉ biết như vậy. Còn mong các anh chị, nếu các anh chị nào biết được thì mong các anh chị hãy giơ tay lên và để chia sẻ nhau trong những giờ phút cuối mà cha đã đưa ra ý kiến. Vậy Tiết Nhi xin mời anh chị Tập.
Em xin cảm ơn chị Tuyết Nhi về lại những cái cảm nghĩ của chị thật là chính xác với cái định nghĩa của chị. Để đây là một cái trong chương trình hội thoại này sống đạo rất tôn trọng những cái cảm nghĩ của mỗi người, tại vì trong như chung mỗi chúng ta Chúa cho một bộ óc, thì những cái cảm nghĩ của bạn đây là đề tài của chúng của xã hội đang phải đương đầu trên cái xã hội hiện tại của đời sống ở bên nhất là ở bên Mỹ Châu này, là một trong những nơi mà tin tức nó đi với một cái tên rất là lẹ, và những cái điều khoản mà đưa lên để nhìn nhận của cái xã hội, thì cha muốn cho chúng ta nhìn thấy trong cái đời sống mà những cái ngoài cái đời sống sống đạo ra, bên ngoài cái xã hội của chúng ta cũng có cái đặt cái câu hỏi này, và những cũng có một số như cha đã chia sẻ đây là có một số linh mục và những vị giám mục của nước Mỹ này muốn tranh luận về cái vấn đề này trong cái xã hội của chúng ta. Và em xin cảm ơn ý nghĩ của chị Tuyết Nhi rất là nhiều. Sau đây em xin mời con xin mời Vạn Kiếp Sầu lên cầm mic chia sẻ hoặc đặt câu hỏi cho cha. Xin mời Vạn Kiếp Sầu.
Dạ em cảm ơn anh Ốp nha. Không biết là có nghe nói chuyện không vậy? Hello, có nghe nói chuyện không? Computer của em dởm lắm. Em mua mấy năm rồi đó, không biết có anh nghe nói chuyện không vậy? Hello. Có nghe dịch đó hả? Không dám dịch đâu, nó cũ đâu, đang lên đâu có cũ như vậy. Ok, thì để em vô đề tài nha. Ok. Thì trước tiên á, về cái vụ mà phái nữ có nên được làm linh mục hay không đó, thì em là người đàn ông thì em cũng nên nghĩ là nên, là tại vì đó. Ok, linh mục á, hồi xưa á, sở dĩ mà linh mục là đàn ông á, là tại vì hồi xưa họ không tôn trọng đàn bà, cho nên khi mà đàn ông đi làm linh mục đó, đi giảng đạo đó, đi nói về lời Chúa đó, thì mới có người nghe. Còn bây giờ mình ở thế kỷ này năm 2003 rồi, đúng không? Đàn ông đàn bà được bình đẳng, mà hơn nữa đó, linh mục đó chỉ coi trọng đó là có được giảng, có giảng đạo có tốt hay không, có niệm có thể giống như là làm cho người ta được tốt hơn hay không, đúng không? Giọng nhỏ quá hả? Nghe đúng không? Ok, thì để con nói tiếp nha cha. Còn phái nữ như thế nào bây giờ đó, phái nữ nói chuyện đó người ta cũng nghe thôi. Còn phái nam là linh mục đó, bây giờ ok, thì mình coi trong TV, mình đọc báo, bao nhiêu người linh mục phái nam đó bị liên quan tới cái vụ mà người ta gọi là sex abuse đó, hồi xưa với mấy đứa nhỏ đó, đúng không? Họ có phải là một người tốt hay không? Họ có phải là một người linh mục tốt hay không? Quan trọng đó, coi người đó có tốt hay không, có biết cách giảng đạo hay không, có biết cách làm người ta trở về với đường tốt hay không, đúng không? Chứ đâu có nhất thiết mà như anh Vũ Đạt kêu loạt là loạt. Sở dĩ mà đàn bà không được làm linh mục đó là tại vì từ Đức Giáo Hoàng cho tới Hồng Y cho tới Giáo Mục cho tới Linh Mục đều là đàn ông, họ là đàn ông hết, cho nên họ mới không cho đàn bà làm linh mục thôi đó. Chứ đâu phải là được làm ông mới được làm linh mục đâu, chủ yếu là có ai làm được tốt hơn thôi. tại vì em đang nói em đọc không được đâu nha Vũ, còn anh Vũ Đạt mình kêu là luật lệ không có được thay đổi, thì thử hỏi chứ bây giờ Việt Nam đó, cộng sản nó hại dân ăn hối lộ, đúng không? Hại dân hại nước, cái đó luật lệ của cộng sản, thì bây giờ mình có nên thay đổi hay không, hay là mình kêu cái đó luật lệ mình không nên thay đổi. Chứ nếu như anh nói như vậy thì mình cũng không có đồng ý đâu. Vậy thì anh về anh xong với cộng sản đi nha. Ok, thôi mình xuống chứ mình lên nói tiếp nha.
Em xin cảm ơn cái cảm nghĩ của anh bạn bạn Kiếp Sầu. Đó là một cái lý luận. Còn thì hai bên nếu em không lầm, con không lầm, thì cái lý luận này ở trên có một bài báo của nước Mỹ nói rất nặng về vấn đề này, về vấn đề phái nữ không được bình quyền để mà làm linh mục. Để em có thì giờ em sẽ lục cái bài báo đó ra để quý anh chị nhìn kỹ hai bên. Cảm ơn anh rất là nhiều. Con không biết cha có ý nghĩ về những cái lời của các anh chị, hay là mà cha muốn con lên mời chị Tuyết Nhi lên sau đây ạ. Cha, con xin mời cha lên cầm mic để
cảm ơn anh chị Hồng, cảm ơn anh bạn Kiếp Sau, hay là tất cả chị Tuyết Nhi, tất cả những điều cha mới post lên là đây là một vấn đề cha đưa ra, và đây là nếu giáo hội cho phép. Bây giờ người ta vẫn trông mong rằng chính Đức Giáo Hoàng sẽ nói câu đó, là Đức Giáo Hoàng sẽ cho phép tất cả cái kia. Đó là tùy thuộc, còn vấn đề con cái hay là những linh mục, giám mục, tất cả mọi người xin, quyết định cuối cùng vẫn là của Đức Giáo Hoàng. Nên người ta luôn luôn phải cầu nguyện Đức Giáo Hoàng, cháu Đức Giáo, Đức Giáo Hoàng mà tuyên bố là cho nghe thì chúng tôi chỉ lúc nghe chúng ta thấy ra cho khác hẳn, giáo hội chúng ta đã khác hẳn, thì giáo hội cũng được thôi, thì đi cực kỳ quyền của Đức Giáo Hoàng. Mà khi Đức Giáo Hoàng lên tòa thấy làm coi như là thấy cái quyền của ngồi trên cái ghế của Thánh Phêrô và phán như vậy, thì chúng ta thấy là được. Nhưng mặc dù cái công văn xem của chúng ta bây giờ chúng ta không thể chấp nhận được, nhưng nếu Đức Giáo Hoàng tuyên bố thì cũng được. Chẳng hạn bây giờ cho cái lễ tu, thì các lễ tu đã chỉ trông mong là Đức Giáo Hoàng cho phép thì đang thì ta làm thôi, chẳng có sao hết, cũng như các bên đạo khác. Nhưng mà đây chúng ta thấy là bên Giáo Hội Công Giáo chúng ta được protect, được Thiên Chúa bảo vệ một cách đặc biệt, nhất là những lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng thì luôn luôn phải qua nhiều cấp bậc. Chứ không phải là vì Đức Giáo Hoàng già rồi, tay chân run rồi, rồi thần tàn cái lên tòa, xong rồi ra giữa lên radio xong rồi phán luôn, thì người ta tin không có đâu, cũng không phải đơn giản như vậy. Nên chính vì đó mà anh Vũ Đạt cũng nói rằng luật đó là luật, nhưng mà nếu Đức Giáo Hoàng hay là nếu tất cả giáo hội học cộng đồng và cho phép thì chúng ta cũng sẽ thể được. Nhưng mà đây chúng ta đưa vấn đề ra, chính vì đó mà chúng ta hiểu rằng cha cũng không phải là khi làm linh mục rồi thì chúng ta vẫn còn cái bản chất con người và bản chất của linh mục, bản chất của hai cái sự yếu đuối cũng như sự thánh thiện. Và chính đức ngay Đức Giáo Hoàng cũng vậy. Nên chúng ta nhớ lại cái câu chuyện khi năm 78-79 Đức Giáo Hoàng mới lên ngôi, thì có một số bài báo bên Tây Phương họ đã bậy bạ, thì đã nói là Đức Giáo Hoàng đã có gia đình để có cái đoạn cái kia, hay là đã ghép những hình người đoạn người kia chạy vào Đức Giáo Hoàng. Thế đó là một cái vấn đề là người ta bôi xấu. Hay là trong cái tuần lễ Đức Giáo Hoàng mừng 25 năm Giáo Hoàng, thì ở Liên Xô, bên Anh Quốc, người ta đã chiếu hai cái phim rất là không được tốt về Đức Giáo Hoàng. Thế thì chúng ta phải nghe, chúng ta biết rằng cũng có người thích, người chống, và có những người chúng ta luôn luôn giữ luật, nhưng mà luôn luôn có sự che chở đặc biệt của Thiên Chúa bảo vệ cho chính Đức Giáo Hoàng. Chính vì đó mà chúng ta thấy ở bên Giáo Hội Công Giáo chúng ta có bằng cái điều không thể sai lầm được khi Đức Giáo Hoàng tuyên bố một điều gì. Chính vì đó mà cái điều đó rất là quan trọng. Nên một số những nhà thần học không có thích khi để cái quyền vô ngộ đó cho Đức Giáo Hoàng. Chỉ có Đức Giáo Hoàng khi tuyên bố hay là lên những cái tòa Thánh Phêrô nói một câu nào thì chúng ta biết rất là quan trọng. Hay là bây giờ trong năm 1983 thay đổi tất cả những bộ luật của giáo hội, thì cả thế giới người ta rất là sung sướng và chờ đợi để coi những cái điểm nào mà người ta đang yêu cầu nhiều thì chính Đức Giáo Hoàng có thay đổi hay không, và Giáo Hội Công Giáo có thay đổi hay không theo thời gian. Nhưng mà giáo hội chúng ta chỉ thay đổi cái câu văn thôi, chứ không thay đổi cái ý nghĩa. Thay đổi cái câu văn để cho ta sáng tỏ thôi, chứ không thay đổi ý nghĩa, là cuối cùng vẫn là như vậy thôi, chẳng có cái gì là mới cả. Thế nhưng mà chính sự mới mẻ là cũng mới mẻ tinh thần. Nên một lần nữa cha cũng không biết là còn nhiều giờ không, nhưng mà cha tất cả anh chị em chúng ta nên ngắn gọn, bởi chỉ còn mấy phút nữa thì rồi chúng ta kết ngày hôm nay.
Con xin cảm ơn cha. Đã cho con những cái ý nghĩ rất là hay. Mời chị Tuyết Nhi lên cầm mic đặt câu hỏi.
Nếu mà trường hợp thưa cha, thưa cha và Tuyết Nhi cũng cảm ơn anh chị Tâm và cũng mừng chào tất cả anh chị thêm một lần nữa. Đây là lần cuối mà Tuyết Nhi có một ý kiến. Không hiểu nếu trường hợp ví dụ ở Tòa Thánh Vatican đưa ra một cái luật cho rằng các vị linh mục hoặc là những các tu sĩ được làm vị linh mục hoặc là các vị linh mục được lập gia đình, thì thưa cha, ở đây Tuyết Nhi chưa bao giờ thấy và cũng chưa bao giờ nghe. Vì Đức Giáo Hoàng hiện tại rất là già và yếu, và cũng có thể đưa lên một vị Đức Giáo Hoàng kế tiếp. Mà Đức Giáo Hoàng kế tiếp có thể là, tất nhiên nghĩ không sai, thì Đức Giáo Hoàng này có thể là nghi hiếp. Tại vì Đức Giáo Hoàng này là một linh mục của coi như là ở nhà thờ Nha Trang, gọi là Yên Thế. Vì tất nhiên biết cha này từ lúc tất nhiên còn bé, cho nên từ cái chỗ đó thì Tuyết Nhi quên mất tên của cha, nhưng mà Tuyết Nhi vẫn biết được cha là sẽ làm được một vị Đức Giáo Hoàng. Cho nên từ cái chỗ đó mà nói về vấn đề mà cái luật giáo hội Công giáo đưa ra thì Tuyết Nhi chưa bao giờ nghe. Hay là anh chị nào có nghe rồi thì mong các anh chị hãy giơ tay lên để tham khảo và cho ý kiến. Tại vì cái này là Tuyết Nhi không có nghe, mà Tuyết Nhi chỉ biết được cái luật hội thánh Công giáo đưa ra là trước khi một vị linh mục đã chịu chức một vị linh mục thì có ba cái câu hứa và ba lời thề trước mặt Chúa. Cho nên từ cái chỗ đó Tuyết Nhi chỉ biết là như vậy thôi. Tại vì bây giờ nếu mà đưa ra một cái chuyện như vậy, Tuyết Nhi nó mới quá, tại vì Tuyết Nhi không rõ, thấy cả một vấn đề rất là mới. Còn nói về vấn đề mà tranh cãi nhau hay là tranh luận nhau thì con xin thưa cha, việc ấy thì Tuyết Nhi không biết. Nhưng mà nếu mà một vị linh mục nào muốn lập gia đình, hoặc là một vị linh mục nào đã biết được Tòa Thánh Vatican đưa ra hoặc là luật giáo của giáo đưa ra thì cứ việc. Tại vì nếu mình là một người Công giáo, mình là một vị linh mục thì mình phải biết mình là một vị linh mục rất xứng đáng với con chiên, làm việc tông đồ và làm việc cho tất cả mọi tín hữu. Cho nên từ cái chỗ đó, cho nên cái gì chỉ biết được như vậy thôi. Còn như thế nào thì tất nhiên không có dám ý kiến. Tại vì tất nhiên nghe cái tin này nó rất là mới, quá của hơn nó ngàn một tí. Và tất nhiên cũng xin mong các anh chị nào đã biết được cái luật và hiểu được nhiều hơn tất nhiên và nghe rộng hơn được tất nhiên, xin mời các chị và các bạn hãy giơ tay lên để góp ý kiến. Chứ nếu mà tất nhiên nói nhiều quá thì nó chắc nó cũng không hay nào. Mà cũng có thể là Tuyết Nhi ngày mai sẽ gọi đến, tại vì hiện tại bây giờ Tuyết Nhi ở Michigan, nhưng mà Tuyết Nhi sang Cali là được 2 ngày rồi. Hiện tại bây giờ Tuyết Nhi đang ở Cali, ở Sacramento. Có thể ngày mai Tuyết Nhi sẽ gọi đến một người cậu là làm hai chức vị thầy sáu đang ở tại Santana. Có thể hỏi qua thì Tuyết Nhi có thể mới biết được. Và lần sau nếu có dịp tức si, Tuyết Nhi sẵn sàng sẽ trả lời. Còn bây giờ thì Tuyết Nhi không có ý kiến, tại vì Tuyết Nhi chưa có hỏi qua được, cho nên Tuyết Nhi không dám trả lời. Sự thật là Tuyết Nhi hiện tại bây giờ đang ở Cali, ở Sacramento, tại vì Tuyết Nhi mới sang đây được có 2 ngày thôi. Và ngày mai thì Tuyết Nhi sẽ trở lại về lại Michigan. Thế nhưng mà Tuyết Nhi cũng sẽ gọi cô hỏi hai ông cậu của Tuyết Nhi là làm chức thầy sáu hiện tại, và một ông đã làm chức cha cách đây một năm. Thì trong lúc đó thì Tuyết Nhi hỏi qua thì Tuyết Nhi sẽ trả lời tổng gọn cho các chị và các bạn nghe. Như vậy bây giờ Tuyết Nhi xin mời anh chị Thầm nhé.
Tại vì cái chương trình của chúng ta sắp hết giờ đó, em xin cảm ơn chị Tuyết Nhi. Chị Tuyết Nhi, nếu mà chị ở Sacramento, chị làm ơn ghé ngang nhà thờ và nói em có gửi lời hồi thăm cha ban. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Nếu mà Đức mà biết một người ở gần đó thì càng tốt. Cảm ơn chị rất là nhiều. Em xin mời anh Phạm Chiếp Sầu và con xin xin anh rút ngắn của anh trong vòng 2 phút được không? Và mấy phút sau xin mời và xin mời cha lên ban sắp dành cho giờ kết thúc của tối nay.
Em chào các anh chị trong room nha. Bây giờ thì hồi nãy em nghe các như chị Tuyết Nhi cũng như cha nói về là phái nữ có nên làm linh mục hay không đó, thì em cũng xin hỏi những như là anh Vũ Đạt cũng như cha cũng như anh Thị Thầm cũng như các anh chị là lý do tại sao họ không được làm linh mục đó. Bây giờ không cần phải nói tới lý do tại sao họ được làm, mà bây giờ xin hỏi cha hoặc là các anh chị có thể cho biết lý do tại sao một phái nữ, một phụ nữ không được làm linh mục. Ok, thì em chỉ muốn hỏi câu đó thôi. Nếu như ai có thể trả lời mà đúng, trả lời nói mà như là hợp lý đó, thì em cũng không còn gì để nói. Ok, thì xin trả microphone lại cho anh Thị Thầm nha. Ok.
Dạ cha, con xin mời cha lên cầm trả lời câu hỏi và con xin mời cha ban phát hành cho giờ chia sẻ của chúng ta. Giờ đây là hết giờ rồi và con xin mời cha.
Một lần nữa cha xin cảm ơn tất cả anh chị em. Một đề tài đây là cha đưa ra chứ không phải là cha quyết định hay là Đức Giáo Hoàng quyết định, hay là bởi vì ngày hôm qua là ngày cầu tất cả các linh mục của cả thế giới, mà đây là mới đưa ra khoảng 2 năm nay, thì để thay vì giống như cái ngày Father Day hay là Mother Day thì bây giờ có thể làm là Priest Day. Thì chị em chúng ta nên để ý đây là một, chúng ta đặt vấn đề là nếu if the church for nghĩa là chúng ta cho phép thì chúng ta hiểu là người muốn hay là không tùy ý, chứ không còn các cái đạo khác họ có lập gia đình hay không là nó đi tách khỏi xã hội chúng ta ra thì khác. Còn chính vì đó người ta vẫn nói cái câu cuối cùng là thế chúng ta nghĩ rằng là bên Mỹ này có rất nhiều phong trào và đưa ra những hai cái lý luận đó để rồi nó có hy vọng tăng thêm cái số linh mục hay tăng thêm cái số người để giúp cho giáo dân, hay là bây giờ cái tu đó để họ có giúp phần nào hay chia sẻ, thì rất có nhiều vấn nạn ở cái đó. Nên là tất cả chị em chúng ta đây hiểu rằng đây là một vấn đề đưa ra để chúng ta coi cái nào. Nhưng nói chung thì giáo luật giáo hội thì vẫn chưa có chấp nhận một tí nào hết, chưa chấp nhận một tí nào cho cả hai bên. Nghĩa là phản ánh không cho phép một người linh mục có gia đình. Chính vì đó mà nó xảy ra những vấn đề chơi view hay là vấn đề loại kia. Còn các nữ tu cũng vậy, không phải là bên Mỹ hay bên Việt Nam, dù các nữ tu có học hết thần học, hết mọi chuyện rồi, vẫn chưa được. Bởi vì đó là được giáo hội từ thời các thánh đồng đồ cho đến bây giờ, và giáo hội chưa có mở rộng hay là ban phép hay là chấp nhận tất cả điều gì hết. Thế thì cũng như giáo hội chỉ cho những linh mục anh giáo có gia đình, nhưng mà khi đã trở lại bên công giáo thì vẫn còn giữ cái trạng thái đó cho đến khi người vợ đó qua đời. Có vậy thôi, hiện tại cho đến bây giờ là cấp em như vậy. Hay là bây giờ cho các nữ tu được làm nhiều việc ở trong một giáo phận, hay là có nhiều việc ở trong bàn thờ, thì chính cái đó là cái đơn giản, một cái đơn giản thôi, chứ cần nói chứ không cha vẫn đi về cuối cùng là chưa có được phép, chính giáo hội chưa cho phép hai vấn đề đó. Thì một lần nữa cha xin cảm ơn tất cả anh chị em và xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Và giờ đây chúng ta xin được cầu nguyện cũng như cha loan báo hiện thời Đức Hồng Y Mẫn, Tâm Hồng Y Mẫn mới chủ chức ngày 21 tháng 10 vừa qua ở Roma, hiện ngày hôm qua đang ở bên Los Angeles, tối nay đang ở Denver, Colorado, cũng như ở đây ngày thứ 3, ngày thứ 4 và ngày thứ 5 ngày sẽ bỏ ở đây. Thì tất cả anh chị em cùng cầu nguyện gửi cho một linh mục hay một vị chủ chân của chúng ta cũng mới được tỏa thánh thương bào đến quê hương Việt Nam chúng ta. Một lần nữa xin tất cả cảm ơn tất cả anh chị em và xin Chúa chúc lành. Xin Chúa là Cha toàn năng, nên lên Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần chúc lành cho tất cả anh chị em và good night anh chị em.
Dạ, con xin cảm ơn cha. Không biết là anh Già Vũ chờ tay lên có cái câu hỏi gì, nhưng mà chắc có lẽ chúng ta hết giờ rồi. Em xin mời anh Trump lên dâng cho mẹ Maria một bài thánh ca để chúng ta bắt đầu kết thúc giờ sinh hoạt hôm nay. Giờ đây là kết thúc của hội thoại sống đạo. Mỗi tuần chúng ta có một giờ, đó là từ 8 từ 7 giờ cho tới 8 giờ Cali, và từ 8 giờ tới 9 giờ ở Martin Time. Vậy xin mời anh Trump lên cầm mic.
Cảm ơn cha, cảm ơn tất cả các anh chị. Bây giờ thì xin mời tất cả các cha và các anh chị hãy qua Đồn Nữ Vương Hòa Bình, chúng ta cùng đọc kinh, cùng nhau lần hạt ở bên Đồn Nữ Vương Hòa Bình. Xin cảm ơn tất cả.
Và một lần nữa, con xin chân thành cảm ơn cha và cảm ơn tất cả các anh chị đã bỏ chút thời giờ vào đây để chúng ta mỗi một tuần vào ngày thứ hai, 7 giờ cho tới 8 giờ Cali, từ 8 giờ cho tới 9 giờ Mountain, và từ 9 giờ cho tới 10 giờ ở bên Central Time, và 10 giờ cho tới 11 giờ ở bên Eastern. Mỗi tuần chúng ta sẽ có một giờ để ngồi hàm chuyện với lại cha Leo CMC của giáo sư Denver. Hôm nay cha thì rất là bận, tại vì hôm nay cha bận đi rước Đức Hồng Y của Tân Hồng Y, Tân Đức Hồng Y của mới của Việt Nam chúng ta. Vậy con xin hỏi cha một câu, không biết là cha có thể trả lời được hay không. Đó là cha làm ơn cho con biết về cho chúng con biết thêm về Đức Hồng Y khoảng 5 phút được không cha? Con xin mời cha.
Cảm ơn. Cảm ơn anh chị em, tất cả mọi người đang gia đình đang sang bên mình đọc kinh để rồi chờ nói chuyện với chị em. Nhưng mà tiện đây luôn là về đích khẩu viên mẫn là một trong vị 30 vị mới chịu cái gọi là cái nên rồi cái tên hồng nghi chứ không phải đây là một cái chức, không có phải là cái chức gì hết. Đây là cái tên được đặt là hồng nghi ở trong hồng nghi đồ hành và cháu của chúng ta mới được có đức hồng nghi mẫn. Thì ngày khoảng 69 tuổi là tổng giám mục của thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta quen gọi là thành phố Sài Gòn. Ngài qua đây và hiện thời có cha phụ tá đi và cha trên cũng ở bên tổng giám mục Sài Gòn đi qua đây, một cha ở bên Canada cũng đến đây và hiện thời ở đây thăm giáo xứ. Theo chương trình trước của ngài không phải là mới dự định, nhưng mà trong năm ngoái thì ngài cũng muốn đến đây để nghỉ một thời gian mát mấy hôm thăm bạn bè, thăm anh em, một số cựu trường sinh cũ ở đây. Thì đến ngày hôm nay chưa ngay ngày đến đây, nhưng mà máy bay đến muộn tại anh chị em cháu dân thì cũng chờ ở phi trường em đôi, và chính vì đó mà cha cũng chờ rồi phải đi tiếp đón với ngài. Rồi tối nay hiện bây giờ cha xứ cũng như các số giáo dân cũng đang tiếp đón ngài. Rồi ngày mai chính thức chiều mai thì tức tổng giám mục của thầy của địa phận tổng giáo phận Denver sẽ gặp ngài cũng như gặp hai cha Việt Nam của giáo xứ Việt Nam và cha phụ tá nữa tại tòa tổng giám mục. Rồi đến tối đến chiều ngài tiếp phái đoàn báo chí, ngài sẽ có đường thanh lễ cũng như biên bản gặp gỡ giáo dân công cộng. Và ngày hôm nay có một số đại diện viên Phật giáo cũng như các đạo khác cũng đang tiếp đón mọi người. Thì ngày mai tất hầu như tất cả các linh mục Việt Nam tại giáo phận tổng giáo phận Denver sẽ đến đây cùng đến thánh lễ tạ ơn Chúa và chia vui với ngài cũng như tổng giáo phận theo đối quê hương Việt Nam của chúng ta. Thì rồi sau đó có buổi thức tân chung cho cả giáo xứ, anh chị em được mời hết được tham dự cũng như được tiếp đón gặp gỡ nói chuyện cũng như hát vui mừng trong cái tối ngày mai. Thì ta không hiểu là còn cái chuyến mạng của ngài thì ngài rất tin lẽ là tối nay ngài cha đã mời ngài lên để nói chuyện với anh chị em và trên room về vấn đề linh mục. Nhưng mà khi có hỏi chuyện cho ngài về linh mục của bên Việt Nam thì ngài rất là tế nhị và ngài đưa ra khi đã động đến vấn đề ở về thành phố Sài Gòn cũng như ở bên Việt Nam có những linh mục và là linh mục quốc doanh. Chính vì đó mà bây giờ ngài đưa ra ba cái ví dụ mà cha đang ghi ở trong sổ của cha, trong đầu của cha, là ngài không trả lời trực tiếp về vấn đề linh mục bởi vì tối nay cha nói chuyện về linh mục, nhưng mà ngài đưa ra ở trong kinh thánh có ba người làm trong đầu. Thứ nhất, linh mục cũng có thể là ông thánh Phêrô, rất là hăng hái, nhưng mà sau đó thì có thể là Chúa Chúa. Linh mục cũng có thể là vai trò là ông Giuđa. Người Giuđa cũng là một trong tông đồ cũng được gọi. Và chúng ta nên nhớ rằng tất cả các tông đồ là giám mục chứ không phải là linh mục nữa. Giám mục thì rất là còn cao trọng hơn bởi vì sát mà chính Chúa Giêsu thì kêu gọi chứ không phải là các giám mục thầy này kêu gọi các linh mục. Thì cũng có thể một lúc nào đó linh mục là Giuđa phản bội Chúa Chúa cũng như bán thầy của mình. Và cũng có thể một lúc nào đó người nước linh mục tốt lành thì đó là ông thánh Gioan luôn luôn có tình yêu và gục đổ bên Chúa. Thì tất cả anh chị em chúng ta nên nhớ là đức tâm hồng y không trả lời linh một vị linh mục sứ mệnh linh mục vào rõ ràng là ai, nhưng mà ngài đưa ra ba cái ông thánh Phêrô, Giuđa và Gioan để rồi chỉ dẫn hay là một cái nào đó anh chị em cũng đang nghĩ một vai trò của linh mục, sứ mệnh linh mục cũng có thể bị va chạm vào trong ba cái điểm đó. Thì một lần nữa cho xin cảm ơn các anh chị em và hy vọng tuần tới các anh chị em nào còn nữa chúng ta có thể bàn luận thêm, còn không có chúng ta sẽ bàn luận về thường vì trong tháng 11 chúng ta hầu hết là về tháng các linh hồn, chúng ta nói về chuyện về các linh hồn hay là cái ơn thông công hay giáo hội hiệp nhất tất cả này kia. Thì tất cả chị em chúng ta một lần nữa xin hãy chúc các tất cả anh chị em chúng ta vào những room hát để đọc kinh cũng như có một sự bình an thật. Cảm ơn anh chị em.
Oh. dạ con xin cảm ơn cha về cái tin tức của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã đến với giáo xứ, và con xin mời cha qua room Nữ Vương Hòa Bình để chúng để cha cùng dâng lên cho mẹ Maria lời kinh của tối nay. Và con xin mời cha và mời tất cả quý anh chị hãy chúng ta hãy qua bên room Nữ Vương Hòa Bình để chúng ta bắt đầu giờ kinh tối nay. Cảm ơn quý anh chị và con cảm ơn cha rất là nhiều.